Bài thứ 24 là chỉ thú Phật Pháp. Ngài Bá Trượng lại hỏi, thế nào là chỉ thú Phật Pháp? Sư đáp, chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Chỉ thú Phật Pháp, thì Ngài Bá Trượng Ngài chỉ đáp là chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Thì vậy làm sao hiểu nổi? Vậy là cái gì là chỉ thú Phật Pháp? Chỉ thú Phật Pháp là cũng là để nói lên cái ý chỉ mà trọng yếu của Phật Pháp đó. Thì như vậy là cái chỉ thú đó, cái ý chỉ mà trọng yếu của Phật Pháp đó là thế nào? Mình có thể hiểu biết được không? Nếu mà đem cái tâm hiểu biết này thì hiểu có ra nổi cái chỉ thú đó không? Thành ra chính là cái chỗ ông bỏ thân mạng. Chỗ bỏ thân mạng thì ai biết được? Chỗ đó ai biết được? Biết được nói thử rồi, chỗ đó là chỗ nào? Cho nên chỗ đó trời cũng khó biết, phải không? Trời cũng khó biết nữa. Nghĩa là bật hết mọi cái chỗ nương tựa, mọi cái chỗ bám víu, thì chỉ người ở trong cảnh tự biết thôi. Chỗ bỏ thân mạng đó thì ai biết cho mình đây? Chỉ có người trong cảnh biết thôi. Còn có chỗ mà để cho cái người thứ hai nghĩ đến được thì sao? Có chỗ mà để cho người thứ hai nghĩ đến được thì tức là có chỗ để bị người khác kiểm điểm rồi. Thì như vậy thì tất nhiên là sao gọi là bỏ thân mạng được, chứ còn bám víu. Cho nên chính cái chỗ này á mà mình mới hiểu qua. Nếu mà mình mà còn nghĩa là quá mà quý, quá mà tiếc cái ngã này, phải không, còn cái bám vào cái thân mạng này, cái ngã này mạnh quá, nặng quá mà muốn hỏi về cái chỉ thú Phật Pháp á thì sao? Còn bám vào cái ngã này quá thì nghĩa là hỏi về chỉ thú Phật Pháp là hỏi chơi thôi. Còn hỏi đến cái chỗ chỉ thú Phật Pháp phải dám quên cái ngã này, không còn có chỗ bám, thì mình nghĩa là trong cái gọi là cái chớp nhoáng là mình nhận ra dễ dàng. Còn bị cái ngã này nó che thì nghĩa là hỏi thì hỏi như vậy, chứ còn đáp thì nó cũng hiểu là hiểu theo cái ngã thôi, cho nên cũng bị che. Vì vậy cho nên nhớ lại cái trong kinh Đại Niết Bàn, cái đoạn mà Phật mà đi học mà được bốn câu kệ mà sanh diệt chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, không? Chưa, mới hai câu đầu thôi. Nói sớm. Ngày nghĩa là đi học thì gặp vị Bà La Môn, là Bà La Môn đó là cũng là do cái chư thiên quá ra để thử, phải không? Thử cho nên rồi ngày ông Bà La Môn nói hai câu, nghĩa là tôi có câu kệ, tôi không có hiểu nhiều nhưng mà có câu kệ rất là hay. Tất nhiên là sanh diệt chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Ông nói hai câu đó thôi, nhưng mà ông còn hai câu sau nhưng ông không nói nữa. Hai câu ông không nói nữa, ông nói như vậy thì ngài phải nghĩa là phải xả cái thân mạng rồi tôi mới nói được hai câu sau. Cho nên ngài mới từ trên núi cao ngài mới nhảy xuống đó. Thì như vậy thì khi mà trong khi nhảy xuống đó thì ngài mới, ông Bà La Môn với ngài ông mới nói hai câu sau, là sanh diệt, dĩ diệt, tịch diệt, di lạc. Mình đọc thường thường mình đọc mình thấy không có hay gì ha, nhưng mà tới chừng niệm kỹ rồi mình thấy quá hay. Nói chuyện nói hai câu đầu thôi là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp thôi, nhưng mà phải đợi quên quên xả thân mạng đó thì mới nói được hai câu sau, là sanh diệt, dĩ diệt, tịch diệt, di lạc. Quên được cái thân mạng này không, rồi thì mới nghe là sanh diệt, diệt rồi thì tịch diệt mới là vui. Thành ra một cái câu chuyện mà nó đơn giản nhưng mà ý nghĩa nó rất là nghĩa là sâu xa. Mình hiểu cho kỹ thì mình mới thấy được cái thâm ý ở trong đó. chứ còn không thì mình thấy làm lạ, sao chỉ nói hai câu đầu thôi rồi bảo ta phải là xả thằng mạng rủi nó chết mất rồi sao còn nghe được hai câu sao. Nhưng mà nếu mà mình tiếc chết mất rồi thì có được nghe hai câu sao không? À, rất là hay, thấy không? À, thì ở đây cũng vậy đó. Cái chỗ chỉ trú Phật pháp đó chính là cái chỗ ông bỏ thằng mạng, thấy không? À. Rồi sư mới hỏi ba trưởng, ông lấy pháp gì dạy người? Tức là sư, tức là Mã Tổ đó, hỏi ba trưởng ông lấy pháp gì dạy người? Thì ngài ba trưởng ngài dựng cái Phật tử lên, thì sư mới bảo chỉ cái ấy hay còn cái gì khác? Thì ngài ba trưởng liền ném cái Phật tử xuống. À, thì vậy sao hiểu nổi? À, sau này nghĩa là ông có khi mà ra giáo hóa đó, thì ông lấy cái pháp gì để mà dạy người? Thì ngài chỉ dựng cái Phật tử. Rồi Mã Tổ lại gạn lại, giờ thì chỉ có cái ấy thôi hay còn cái gì khác nữa? À, thì ngài ném cái Phật tử xuống, vậy thôi. Vậy là ngài có cái pháp gì? À, thành ra cái Phật tử đây cũng giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Mình là nhiều khi thường thì mình dạy hay mắc kẹt ở trên cây Phật tử. À, dựng Phật tử lên, nhưng mà vừa thấy thì liền ném xuống. Thì vậy mình bám bây giờ đâu? Giống cũng như là cái chuyện mà ngài Long Đàm Sùng Tính với ngài Đức Sơn vậy đó. Không? Đưa cái đèn, một cái đèn đưa lên, nhưng mà ông vừa trước là thổi tắt. Thì đây dựng Phật tử lên, vừa dựng Phật tử lên rồi cái đầu ném bỏ. Thì vậy là mình bám vào chỗ nào, sao thấy được cái chỗ đó. Cho nên dơ lên ném xuống thì cái đó là cái bóng thôi, cái dơ lên ném xuống là cái bóng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng là cái chỗ nào. Dơ Phật tử lên, ném Phật tử xuống thì đó là cái bóng, cái bóng qua lại trước mắt, cái bóng qua lại trước mắt thì thôi. Còn cái gọi là cái chỗ mà thâm ý chỗ đó lại sao, là cái con mắt kia kìa, dơ lên là ném xuống thì cái đó là cái tạm thôi, còn cái con mắt kia đó, cái đó mới là cái chỗ chính, cái chỗ sống, phải không? Cho mình thường thường lại mình là cứ theo cái Phật tử đó mình phân biệt. Nhiều khi là còn luận nữa, luận nghĩa là có khi viết cả một bài luận dài dòng để mà luận về cái cây Phật tử đó, không? Mà quên mất cái này, cái ý không phải là cây Phật tử mà ở chỗ con mắt kia. Cho nên đây là để nói lên là cái nhà, trong nhà thiền á thì không có lập một pháp nào cố định hết, không? Chỉ nghĩa là khi mà tùy thời để mà phá chấp cho mọi người thôi. Tùy thời phá chấp để chi? Để trả lại cái con người nguyên sơ ban đầu của mình đó. Khi mà chưa có cái dấu vết gì của cái đầu óc này nó chen vào, cho nên là mới lập đó liền phá liền, lập liền phá, không có để cho cái những cái tình chấp nó có thể nó bám được, thì trả về cái chỗ con người nguyên sơ mà chưa có cái dấu vết gì của cái đầu óc của thế gian này nó chen vào hết. Thì thấy được cái chỗ đó thì đó là cái chỗ trở về của mỗi người, không? Cho nên cái người mà học thiền thì khéo á thì thấy thì thẳng đó liền thấy ngay, không? Còn nếu mà cái trầm ngâm nghĩ ngợi thì liền gọi là qua mất. Mới vô Phật tử mà ông suy nghĩ cái từ quăng mới Phật tử xuống rồi thì làm sao ông bám được. Còn theo cái Phật tử đó ông suy nghĩ nữa thì càng đi xa nữa. Cho nên nếu mà mình mà khéo á thì sao? Khéo thì là phải làm sao thấy. Đó. Nếu mà khéo thì phải làm sao thấy. Thấy ngay lúc nào. Vừa giơ tay nắm cái Phật tử không? Vừa giơ tay nắm Phật tử nhưng mà chưa nắm Phật tử là mình phải thấy trước đó rồi. Chứ đợi nắm Phật tử cũng còn chậm. Vừa giơ tay chưa nắm Phật tử là mình phải thấy trước. Thì đó mới là khéo thấy. Cho nên là ngài Đức Sơn mà sao mà khi mà ngài đi vào ở trong đến chỗ ngài Quy Sơn đó, đến trong pháp đường ngài Quy Sơn, thì đến đó là ngài hỏi câu, ngài Quy Sơn ngài mới dộm cầm Phật tử à ha, mới dọn cầm chưa cầm gì cái thầy ngày cái phủi áo rồi đi tuốt rồi. Lanh lợi là phải vậy đó, chứ còn đợi mà cầm cái Phật tử là cũng còn chậm rồi. Hơn nữa là đợi ta ném cái Phật tử xuống nữa thì nó cũng hơi chậm nhiều rồi. Lanh mắt là phải như vậy. Đó là cái đoạn mà của về cái chỉ thú Phật pháp và cái dựng Phật tử và ném Phật tử để thấy rõ trong nhà thiền là không có một cái tất cả đều là cái phương tiện thôi, gọi là nhổ đinh tháo chốt thôi, chứ không có một cái pháp thật. Mình khéo là phải khéo thấy trở lại